Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, đề tài pháp thoại hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị là sở học và đạo hạnh, là một sự phân tích về phương diện ứng dụng điều thứ ba và điều thứ bốn của 10 điều tâm niệm do Hòa Thượng Thích Diệu Giác biên soạn ở trong bộ luận rất là quen thuộc với các hành giả Tịnh Độ Tông, Bảo Phương Tam Muội Niệm Phật Trực Trị. Ở Việt Nam, trong các bản kinh trang cuối cùng thường có ghi 10 điều tâm niệm, và bên cuối ghi chú luận Bảo Dương Tam Muội. Thực ra đó, đây là một cái tác phẩm chỉ thẳng về cái kỹ năng niệm Phật để giúp cho hành giả đó thiết lập được chánh niệm nhất tâm bất loạn, và ai đạt được phương pháp thực tập như thế đó thì sẽ đang sống ở trong một loại thiền định mang tên cách là Bảo Vương. Tam Muội là một loại thiền định. Bảo Dương là vua của các loài ngọc quý. Ở trong kinh thường là mô tả ngọc ngà, lưu ly, mã não, san hô, hộ phách, trân trâu là bảy loại ngọc quý. Mà vua của các loài ngọc quý này đó được hiểu theo kinh điển Đại Thừa chính là kim cương. Kim cương được Đức Phật sử dụng như là một cái ảnh dụ sánh ví cho tuệ giác mà hành giả có thể đạt được thông qua tiến trình tu tập và hành trì. Khi ta đạt được tuệ giác Bảo Dương Tam Muội đó, thì hành giả sẽ rất là nhẹ nhàng và thư thái trong sinh hoạt, không có bị vướng chấp ở trong tình đời, dương lên phấn chấn tấn tu ở trong mọi chướng duyên, và do vậy đó không có gì có thể làm trở ngại được. Cái phần kết thúc của tác phẩm này đó thì ngài Diệu Hiệp dạy chúng ta về 10 điều quán chiếu mà việc thực tập của nó đó cần phải được ghi nhớ ở trên tâm, nghĩa là lúc nào hành giả hành trì cũng phải nhớ và ứng xử nó trên nền tảng của những điều đạo lý được giảng dạy. Điều thứ ba có nội dung như thế này: cú xếp tâm tánh thì đừng cầu không gút mắt, vì không gút mắt thì sở học không thấu đáo. Điều thứ tư: xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không ma chướng thì sở nguyện không kiên cường. Chúng tôi lấy ý tưởng của vế thứ ba câu thứ nhất và vế thứ hai của câu thứ hai đặt thành tựa đề của bài pháp hội hôm nay là sở học và đạo hạnh, vì hai điều này có mối liên hệ vô cùng mật thiết đối với tất cả các hành giả, dù theo thiền tông, Tịnh Độ tông hay là mật tông, hoặc bất kỳ tông phái nào trong các con đường tâm linh của nhà Phật. Bản chất của sự cứu xếp về tâm là phân tích về sự vận hành của nó để nhận dạng được là trong lúc sự quán chiếu đang được diễn ra, tâm ta đang diễn ra theo tư thế gì, thiện hay là ác, chơn hay là quỷ, tích cực hay là tiêu cực. Nói chung là tâm của con người thường diễn ra theo các cặp bài trùng, mang tính đối lập với nhau, thường được gọi trong triết học là nhị nguyên. Phương pháp này đó, nó hoàn toàn phù hợp với kinh tứ niệm xứ. Đối tượng quán chiếu thứ ba là quán chiếu về tâm, tâm trơn, tâm vọng, tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tích cực, tiêu cực, tâm tham, tâm buông xả, tâm sân, tâm từ bi, tâm trí tuệ, tâm si mê. Hầu như là nếu hành giả chịu khó cú xét về tâm tính á, thì cái cơ hội làm chủ được dòng tâm dễ dàng hơn là những người chỉ chạy theo phản ứng của các hành động, lời nói và việc làm vốn được và do tâm điều khiển. Trên cú xét tâm á, là trọng tâm của con đường tâm linh trong Phật giáo. Ngài Dự Hiệp xác quyết và đề nghị chúng ta một điều là khi phân tích sự vận hành của tâm để làm chủ nó đó, thì ta đừng có mong cầu là không bị những gút mắt. Bởi vì tâm thức học Phật giáo đó rất có chiều sâu, và do vậy đó không phân tích đến nơi đến chốn thì ta không hiểu một cách tường tận, do vậy sự thực tập sẽ có thể có những trở ngại. Trước nhất chúng ta thấy ở trong chữ Hán, chữ tâm được viết bằng bốn nét thôi và được mô tả bằng một cái bài thơ rất là ấn tượng: tam điểm như tinh tượng, hoàn câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đất, tố Phật giả do tha. Hai câu đầu đó là nghệ thuật chơi chữ, mô tả chữ tâm theo cách viết của người Hoa, gồm có bốn điểm thôi, ba điểm ngắn và một cái đường nguyệt câu giống như là trăng tà đó. Thì khi nhìn xa đó, ta thấy là một ánh trăng và nó có ba điểm xung quanh ánh trăng đó, nó tạo ra chữ tâm. Và hai câu sau là một minh triết của nhà Phật để phân tích về cái tác dụng của chữ tâm này. Phi mau đế giác là một cái khái niệm mà dịch nghĩa tiếng Việt đó là mang lông đội sừng, chỉ cho cảnh giới tái sanh là các loài động vật, bao gồm các loài bò sát, loài có cánh, loài dưới nước, loài trên cạn. Nói chung thì cũng do cái tâm đi theo chiều hướng của hưởng thụ, của khoái lạc, của phi đạo đức và của sự dẫm lên đời sống của lương tâm trong việc mưu cầu hạnh phúc của bản thân mình, thì kết quả của những phương thức và lối sống như thế sẽ làm cho con người tái sanh vào cái cảnh giới của các loài động vật, hay là do bị sự tiếc nuối trong sự hưởng thụ, nên kết quả là họ bị trở ngại. Tố Phật là làm Phật, làm Phật là Bồ Tát, làm Thanh Văn và làm Thánh Tăng, hay làm những người Phật tử chân chính, thì cũng do tâm này mà ra. Có nghĩa là tâm là trung tâm của 10 pháp giới. Ngày hôm qua tại một đạo tràng, chúng tôi đã phân tích rằng là trên thực tế đó, chỉ có 8 pháp giới đối với hàng thánh là Phật, Bồ Tát và A-la-hán. A-la-hán đó được nhân rộng thành hai loại, thanh văn, duy giác, trên thực tế là có 3, là độc giác. Như vậy là 3 phương pháp thanh văn, duyên giác và độc giác là 3 cách tu mà quả vị chứng đắc là A-la-hán. Như vậy về thánh chỉ có 3. Địa ngục vốn không có thật, chỉ là một phương tiện hoằng hóa độ sinh, mà sau khi Đức Phật qua đời đến vài trăm năm mới bắt đầu có mặt ở trong kinh điển nhà Phật. Do đó ta thấy cảnh giới tái sanh trong đối tượng phàm phu cao nhất về phước báo là chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh. Kế đến là Atula, một loại hình khác của con người ngoài hành tinh. Kế đến là con người, tức là chúng ta trên hành tinh ta bà này. Kế đến là các loài động vật. Và nếu bốn loại hình này bị dướng vào tình yêu, tình cảm, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù và sự oan ức quá lớn trước khi cái chết được diễn ra, thì người đó đó có thể bị kẹp vào trong cảnh giới của ngạ quỷ. Như vậy trên thực tế ngũ lục phàm chỉ còn là ngũ phàm, do đó 10 pháp giới chỉ còn là 8 pháp giới mà thôi. Nếu ta phân tích một cách rộng hơn nữa thì chư thiên, Atula và con người đều là loại hình nhân loại, có các tần số phước báo khác nhau, mà theo kinh mô tả phước tướng, tuổi thọ, nhan sắc, trình độ khoa học kỹ thuật, môi trường hòa bình của chư thiên nhiều hơn con người. Atula nằm vào khoảng giữa này. Như vậy ba cảnh giới đó cũng chính là con người. Gộp lục phàm lại, ta chỉ còn con người, động vật và ngạ quỷ mà thôi. Thì sáu cảnh giới, ba phàm ba thánh, đều xoay vần ở cái trục xoay của tâm. Như vậy nếu ta tu tập năm điều đạo đức, vân giữ ba ngôi tâm linh, thì sau khi qua đời, nếu không có bất cứ một chuyện quyến luyến hay là chấp trước gì, người đó sẽ lập tức tái sanh làm con người, hoặc là chư thiên, hoặc là Atula, để hưởng phước báo nhân quả của mình đã gieo trồng. Còn sống đời sống thú tính, hưởng thụ quá nhiều, đắm say, ngược lại luật pháp và đạo đức, thì cái suy thoái đạo đức sẽ làm cho những người này rơi vào cảnh giới của súc sinh. Còn chấp trước và tình cảm quyến luyến sẽ bị kẹt lại trong cảnh giới của ngạ quỷ. Do đó ngạ quỷ trên bản chất không phải là những người làm những điều xấu ác, mà là những người tiếc nuối tình yêu, tình cảm, gia tài và bất cứ cái gì còn vương vấn ở trong lòng mà chưa rũ bỏ được trước khi cái chết diễn ra, thì rơi vào cảnh giới của ngạ quỷ. Do đó ngạ quỷ không đáng sợ mà chỉ đáng thương, vì họ là đối tượng cần được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của chúng ta để họ có thể rũ bỏ thân xác phàm, tái sanh theo nghiệp đúng với những gì mà họ đã gieo trồng trong kiếp sống này và nhiều kiếp sống về trước. Như vậy là ta thấy cái sự vần xoay của các chủng loại sinh vật không phải tự nhiên, không phải vô duyên, không phải ngẫu nhiên, cũng lại không phải do Thượng Đế và các thần linh tạo ra, mà nghiệp dẫn chúng ta đi vào trong luân hồi. Cũng chính cái nghiệp mà mỗi một chủng loại đó có một cái cộng nghiệp. Cộng nghiệp đó là nghiệp chung của quốc gia, rồi nghiệp chung của từng dân tộc ở trong từng quốc gia, nghiệp chung của một tập thể trong rất nhiều dân tộc, rồi nghiệp chung của những người tâm đầu ý hiệp, có quan điểm, có lý tưởng, có lập trường, cùng hướng, cùng chí với nhau. Bên cạnh các loại nghiệp chung đó thì con người và các chủng loại sinh vật còn có các loại nghiệp riêng, và nghiệp riêng nó quyết định hạnh phúc và khổ đau của con người ở trong cái tầm ảnh hưởng của nghiệp chung. Cho nên sinh ra làm con người không phải mình muốn là người Việt Nam mà được, không phải không muốn là người Việt Nam mà được, nghiệp phân định chuyện đó cho ta. Ngoài trừ ta nỗ lực chuyển nghiệp theo hướng tích cực, ví dụ một người nào đó sống ở trong đời sống kinh tế quá thiếu thốn của xã hội Việt Nam trong vài chục năm, cuối đời khởi lên một ý niệm, phải mà tôi không làm người Việt Nam nữa, và họ có một cái ý niệm muốn tái sinh làm người ở nước Thụy Sĩ chẳng hạn, để hưởng được cái hòa bình, không hận thù, không chiến tranh, không tang thương, không chết chóc, không có những cảnh mà hiểm hại lẫn nhau như là cái cảnh của đất nước Việt Nam trong thời chiến cũng như là trong thời bình. nếu họ gieo trồng đủ cái phước nhân của cái đời sống tương tự như thế, thì sau khi chết á, họ sẽ có mặt ở đất nước Thụy Sĩ. Và sự có mặt đó đó vừa là sự lôi kéo của nghiệp về phương diện nhân quả, vừa là sự phát nguyện định hướng, tức là sự chuyển nghiệp về phương diện cộng và việc đối với thân phận trước đó của họ là một con người Việt Nam. Như vậy là nếu ta biết làm chủ thì sự kéo dẫn nghiệp đi trong luân hồi đó theo cái ý muốn chủ định của chúng ta, chứ ta không bị luồn vào chúng 100% như những người thiếu sự tu học và huấn luyện chuyển hóa về tâm. Sở dĩ nghiên cứu về tâm nó rắc rối là bởi vì đó tâm á, sự khởi tu cũng nằm trên đó. Quá trình tiến tu đó là để tăng trưởng các hạt giống tốt, gạn lọc những hạt giống tiêu cực, và đích điểm đạt được cuối cùng của quá trình tu là cũng chuyển hóa hoàn toàn cái quả tâm. Cho nên đó, phát xuất từ đó, đi trên đó, thành tựu cũng từ đó. Do vậy mà việc quán chiếu đó nó tương đối là khó, vì ta không thấy được mặt mũi thật mà chỉ nhìn nhận nó thông qua các biểu hiện của tâm lý, biểu hiện của hành động, biểu hiện của thái độ, biểu hiện của sự giao tế ở trong sinh hoạt thường nhật mà thôi. Và phải hết sức tinh tế lắm ta mới nắm bắt được mặt mũi thật của cái tâm ở trong các mối quan hệ giao tế này. Và tổ dạy chúng ta là đừng có ngại về sự gút mắt, tức là rắc rối trong việc phân tích tâm. Tâm lý học Phật giáo phân tích tâm thành ba dạng: tâm, ý và thức. Tâm thì sử dụng trong thế giới diệu nguyên để diễn tả trạng thái khi thiện, khi ác, khi tốt, khi xấu, khi trơn, khi vọng, nhân dân. Khi mà nói đến ý đó là phân tích cái chức năng nhận thức của các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý thức tưởng tượng. Như vậy là các chức năng giác quan này đó là một phần biểu hiện tạo ra thực phẩm của tâm. Nếu ta có một cái căn nhà gồm có 6 cửa kính, mỗi cửa kính ta để một cái màu và bật một cái đèn sáng lên ở trong nhà, quan sát căn phòng này từ phía bên ngoài, ta sẽ có cảm giác rằng là trong nhà đang thắp lên 6 ngọn đèn màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, đen, vân vân, khác nhau hoàn toàn. Nhưng trên thực tế chỉ có một màu được thắp, nhưng mỗi cửa sổ có dán một màu khác nhau, tạo cho một phản ứng về quang học là có cái màu đó khác với cái màu được thắp ở trong căn phòng. Cũng tương tự như vậy, phương tiện để hiển bày ý, hiển bày thức và để cho thực phẩm của tâm đó nó được tiếp nạp để nuôi cho cái biệt nghiệp và cái cộng nghiệp của từng con người và các chúng là chúng sinh, mà ta có các cái chức năng giác quan khác nhau. Do đó đó, từ một cái tâm với hai cái thế đối lập của chúng, ta có các cái phản ứng của thức. Và một hành giả tu tập theo tâm thức học Phật giáo là làm thế nào để chuyển hóa các vọng động của thức trở thành chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh. Toàn bộ tiến trình tu học của người Phật tử là nằm ở chỗ này. Khi sử dụng đến ý đó là ta đang nhấn mạnh đến cái tính cách động cơ của hành động, thể hiện khi có sự đạo diễn của tâm có mặt ở trong mọi ứng xử hành vi của con người. Kinh Tăng Chi Đức Phật định nghĩa: này các tỳ kheo, tác ý là nghiệp. Khi có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Định nghĩa đó đó đã làm cho rất nhiều nhà Phật học hiểu một cách phiến diện, vì đã bỏ cái vế thứ hai, giữ lại cái vế đầu, tác ý là nghiệp. Từ đó loại suy bằng một dấu bằng, các hành động nào không có tác ý, tức là không có mặt của ý thức, thì hành động đó không có kết quả về phương diện nhân quả. Đây là một phương thức diễn dịch sai hoàn toàn với dụng ý của Đức Phật ở trong ngữ cảnh của bài kinh Tăng Chi vừa nêu. Ở đây, nếu ta nói kết với thứ hai, khi con người có tác ý thì con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng động cơ của tâm ý, bởi vì nếu nó không nảy sinh ý tưởng, con người không có hành động để mà làm, hoặc là sẽ phải bị động trong một thời gian nhất định nào đó. Các nhà bác học, khoa học nương tựa vào sự linh động của ý để phát minh ra những công trình mới. Dựa vào hình thù của các loại chim, người ta đã chế tạo ra trực thăng và các loại máy bay. Dựa vào hình thù và cách lướt nước của các loài thủy tộc mà người ta đã chế tạo ra được các chiếc tàu và thậm chí là tàu ngầm. Dựa vào tất cả những gì con người có thể tư duy được, các nhà phát minh sáng kiến tạo ra những cái sản phẩm mới đa năng hơn, hữu dụng hơn. Cách đây chừng 10 năm, ta làm sao dám mơ tưởng rằng sẽ có một loại cây viết đóng chức năng như là một camera quay phim, chụp ảnh, thâu âm thanh, làm được cái chức năng ghi nhận tất cả mọi thứ. Những gì con người nghĩ được của 10 năm trước thì bây giờ nó đã trở thành một hiện thực. Như vậy, ý là sự đi tiên phong của động cơ dẫn đến thái độ, lập trường, quan điểm chính trị, tôn giáo và nhiều cái học thuyết xã hội với các phương diện ngành nghề rất khác ở trong xã hội. Do đó, khi mà phân tích về tâm thì các tổ dạy là ba phải thấu đáo các phương diện tâm, ý và thức. Khi nào thì cần làm chủ nó, khi nào làm lơ nó, khi nào chuyển hóa nó, khi nào giữ nguyên cái vị trí này, thì lúc đó đó thì cái sở học chúng ta mới được gọi là đến nơi và đến chốn. Trong đạo Phật có một môn học được gọi là duy thức học. Chúng tôi đề nghị đổi cái môn duy thức học lại thành là môn tâm thức học, vì chữ duy đó dễ dàng làm cho người học hỏi phân tích rơi vào một trong hai chủ nghĩa duy tâm đối lập lại với duy vật. Mà theo Phật giáo đó thì tất cả mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người, ý thức, đều được hình thành theo cái cơ chế vận hành tương tác. Cho nên tâm mà không có thân để tồn tại thì tâm đó sẽ không phát triển. Thân mà không có tâm hiện hữu thì thân đó là một thi thể, là một xác chết. Vậy trong một cái cơ thể sống cần phải có thân và tâm vận hành tương tác, hỗ trợ qua lại lẫn nhau, và do đó nó tạo ra nghiệp thiện, nghiệp xấu. Do vậy khi ta đổi khái niệm duy thức học thành tâm thức học thì ta không rơi vào chủ nghĩa duy, bởi vì học thuyết duyên khởi không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên và khởi thủy, dầu đó được gán là vật chất hay là cái tâm. Thì từ quan niệm này chúng ta thấy tâm thức học là một ngành học để giúp cho mình phân tích được cái sự vận hành của tâm, các động tĩnh của nó, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực, để theo đó ta làm chủ. Và khi làm chủ được tâm thì hành động thể hiện qua lời nói và việc làm chắc chắn phải đi vào trong quỹ đạo của an vui và hạnh phúc. Cho nên cần phải nêu ra những thắc mắc về các phương diện của nó, cách ứng dụng hành trì như thế nào, bằng không đó thì sở học sẽ không được thấu đáo. Như vậy theo ngài Diệu Hiệp thì sở học về tâm, tức là phân tích về vận hành của nó, là một nhu cầu không thể thiếu của tất cả các hành giả tu học Phật nói chung. Nội dung thứ hai từ lời dạy này có thể rút ra được đó là khi tu học Phật, ta phải sử dụng cái tâm phân tích để thấy rõ được đâu là chánh tín, đâu là mê tín, đâu là đường nên đi và đâu là con đường ta nên đặt vấn đề. Một trong năm đặc điểm giáo pháp của Đức Phật là đến để mà thấy, khác hoàn toàn với các tôn giáo là đến để mà tin. Đến để mà tin á, ta đã đặt giá trị chân lý như là cái cài trước con trâu. Mọi biện giải và lý luận kéo theo sau chỉ là sự minh họa cho một cái chân lý tiền đề mà vốn không hề có một sự thay đổi. Chính vì thế mà niềm tin mê tín của các tôn giáo nhất thần và đa thần trong lịch sử tư tưởng của nhân loại rất nhiều, thậm chí mang lại nỗi khổ niềm đau cho con người cũng không phải là ít. Cho nên theo lời Phật dạy thì ta đến với đạo Phật bằng cái óc phân tích để ta thấy rất rõ đâu là nhân, đâu là quả, đâu là duyên, tác dụng giữa nhân và quả này để tạo ra một cái mà ta giàu có muốn nó cũng như thế, giàu không muốn nó cũng diễn ra như vậy. Do đó đó cần phải sử dụng bằng một cái ý thức rất là khách quan để nhận định đánh giá. Tất cả mọi dữ liệu truyền thông chỉ xem đơn thuần là dữ liệu, đừng xem đó là giá trị chân lý hay là phi chân lý, ngoài trừ ta đã phân tích từ các thước đo Phật pháp của Đức Phật. Như vậy khi mà phân tích lấy đâu để làm chuẩn, các nền kinh điển từ Bali cho đến A Hàm và Đại Thừa, ta thấy có tất cả là 6 thước đo rất là chuẩn. Ngoài 6 thước đo này ra, bất cứ một lời giảng dạy gì, dù là của pháp môn nào, nếu không phát triển hoặc là đặt nền tảng lên chúng, ta được quyền đặt các vấn đề. Nói một cách khác, nếu trong kinh điển Bali có nói mà kinh điển Đại Thừa thì không, ta cũng được quyền đặt vấn đề. Nếu trong kinh điển Đại Thừa có nói mà kinh Bali thì không, ta cũng được quyền đặt vấn đề. Nếu cả hai nguồn kinh điển cùng nói thì ta thấy độ chuẩn xác không bị can thiệp bởi tiến trình biên tập và người biên tập trong quá trình hình thành kinh điển là điều có thể đảm bảo hơn. Đây là những thước đo căn bản về phương diện phương pháp luận. Đi vào một cách cụ thể thì ta có những thước đo. Thứ nhất là duyên khởi. Học thuyết duyên khởi của Phật giáo được xem là tuệ giác phát minh đầu tiên của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ, để xác định trước nhất vũ trụ, con người, vạn vật không do Thượng Đế và các thần linh tạo dựng. Cho nên con người trở về với vai trò của mình là chịu trách nhiệm trực tiếp về hành vi đạo đức do mình tạo ra, chứ không có đổ thừa cho bất cứ một trường hợp nào, cho bất cứ một con người nào, cho Thượng Đế hay thần linh, cho gần, cho xa, cho trời, cho đất và cho tất cả mọi nguyên nhân chủ quan hay là khách quan của xã hội. Như vậy học thuyết duyên khởi giúp con người có trách nhiệm đạo đức. Về phương diện nhận thức luận thì học thuyết duyên khởi sẽ giúp cho con người có một cái nhận thức phân tích về bản chất của nhân và duyên rất là đa dạng phức tạp, chứ không thể giải quyết vấn đề một cách đơn giản mà phải tổng hợp hết mọi thứ rồi ta mới đưa ra một cái kết luận. Đây là cái phương pháp khoa học mà các ngành học hiện đại đang sử dụng, nó hoàn toàn phù hợp với lời Đức Phật dạy rất nhiều thế kỷ về trước. Thước đo thứ hai là nhân quả. Nhân quả là một phương diện ứng dụng của duyên khởi và là thước đo của đời sống đạo đức, phước và tội, hạnh phúc và khổ đau, thuận và nghịch ở trong cuộc đời. Tất cả các pháp môn Phật giáo đều đặt trên nền tảng của nhân quả. Do vậy, nếu ta tu học theo bất kỳ một pháp môn nào mà trong đó có quá nhiều lời hứa hẹn, chẳng hạn như là sự mầu nhiệm, chỉ cần làm việc A, việc B, việc C thì mọi nỗi khổ, niềm đau sẽ tan biến hết và mình không cần phải nỗ lực nhiều, thì ta biết rằng đó là lời khích lệ hơn là mô tả về chân lý. Chân lý không thể nào ngược lại với nhân quả, Còn lời khích lệ nó có giá trị giúp cho chúng ta trấn an trong một cái hoàn cảnh ta quá bị bấn loạn về tâm và không đủ sức để vươn lên thành công trên con đường tu học và hành trì. Thước đo thứ ba là tứ diệu đế, là một phương diện giải quyết vấn đề cho nhiều tình huống nghịch cảnh khác nhau. Công thức của tứ diệu đế là hai lớp nhân quả. Thứ nhất là thừa nhận bế tắc khổ đau có mặt với mình là một hiện thực, và do vậy người tu học theo Phật giáo không có chán nản chốn cạn cuộc đời và nghịch cảnh, phải trực diện với chúng bằng một thái độ bản lĩnh không sợ sệt, để ta xem gốc rễ của nó nằm ở đâu. Thì từ cái thái độ phân tích như thế này, ta mới truy ra được nguyên nhân xa và gần, khách quan và chủ quan, mình và người, hoặc bao gồm tổng hợp những thứ vừa nêu. Trong kinh tế học và trong các lĩnh vực ngành nghề, trong khoa học, hầu như không có cái phương pháp nào vượt ra khỏi cái cấu trúc là thừa nhận cái bế tắc để tìm ra cái nguyên nhân. Và cái lớp nhân quả thứ hai đối lập lại lớp nhân quả đầu này, đó là an vui hạnh phúc, đỉnh cao nhất của nó là niết bàn, không bị trở về với trạng thái của khổ đau thêm một lần nữa. Và nó không có được từ cách chúng ta cầu nguyện quan sinh hay là các phép màu, mà nó có được bằng con đường thực tập bát chánh đạo, bắt đầu bằng chánh tư duy và kết thúc là bằng chánh tuệ. Như vậy ta thấy rất rõ là cái con đường thực tập trong Phật giáo chính là tiến trình nhân quả. Và đúc kết lại lời Phật dạy trong kinh, Ngài khẳng định xưa cũng như nay, có nghĩa là từ lúc Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề cho đến trước khi nhập Niết Bàn, trong suốt 49 năm thuyết pháp đó, Ngài chỉ nêu ra hai vấn đề là vạch mặt khổ đau và chỉ rõ con đường để vượt qua khổ đau. Như vậy là tu học mà ta không dựa trên giải quyết vấn đề bằng tứ diệu đế thì ta sẽ đi ngoài quỹ đạo của chánh pháp. Tứ diệu đế là một từ dịch nói nặng về phương diện phép màu, chứ dịch sát nghĩa đó là tứ thánh đế. Sở dĩ nó có chữ thánh là vì nếu bất kỳ một hành giả nào tại gia hay là xuất gia thực tập đúng cái con đường đó, thì sau một thời gian thực tập á, cái tính cách phàm phu của chúng ta sẽ giảm thiểu khá đáng kể. Thế vào đó là tính cách của thánh nhân. Nếu ta tu tập một cách rốt ráo thì người phàm sẽ không còn là phàm nữa, mà trở thành thánh nhân với tư cách sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đến A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Vấn đề còn lại là thời gian và phương pháp luận, cũng như là cái nỗ lực dụng công của chúng ta như thế nào. Như vậy, trong cái phương pháp phân tích đó, nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu vấn đề một cách thấu đáo hơn. Đó là thước đo thứ ba. Thước đo thứ tư là học thuyết vô ngã. Tức là nếu pháp môn nào mà cho rằng là cái ngã này đó là thật với mình, được đánh đồng bằng danh xưng do cha mẹ đặt, được đánh đồng bằng cái thân thể vật lý 36 thế trượt, được cấu tạo bởi quy lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, hoặc là dòng cảm xúc này, ý niệm hóa này, tâm tư này và nhận thức phân biệt này là cái tôi, và cái tôi đó bị lệ thuộc vào một trong năm yếu tố hay là cả năm yếu tố, thì người đó đang đi trên con đường tà chứ không đi trên con đường của Phật pháp. Và khi ta hiểu được vô ngã về phương diện nhận thức luận, thì đối diện với cái già bệnh chết và tất cả những cái thiên tai tặc ách trong cuộc đời, thì hành giả Phật giáo sẽ rất là thản nhiên hoan hỷ chấp nhận đó. Do vậy không có những cái phản ứng phụ trỗi dậy dẫn đến sự khống chế nỗi đau, hay là dẫn đến sự tàn phá cái cõi tâm của mình. Thì người như thế được xem là hiểu được vô ngã. Về phương diện tâm lý học, người hiểu được vô ngã đó sẽ có một thái độ rất khiêm hạ, từ tốn, không cống cao ngã mạn, không cho mình là trung tâm của vũ trụ, không xem mình là quan trọng, không nghĩ mình là trục xoay, không xem mình là tất cả, mà xem mình chỉ là một bộ phận trong một cơ cấu tổng thể của sự sống. Trong đó có rất nhiều con người và mỗi người đóng một vai trò chức năng khác nhau. Như vậy, ta có thể là thầy của thiên hạ về sở trường tốt nhất của mình, nhưng ta là học trò của thiên hạ về hàng trăm nghìn cái lĩnh vực mà mình không thuộc về sở trường. Do đó, bằng tinh thần như thế, thì cái việc mà tu học cần phải tinh tấn vươn lên, sẽ không bao giờ có cảm giác rằng mình đã tu học đủ rồi, mình đã trọn vẹn rồi, mà không cần phải tìm kiếm thêm một cái gì khác nữa. Do đó, thước đo thứ năm này sẽ giúp cho chúng ta không mê tín vào cái tôi, để không rơi vào cái chủ nghĩa ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, không có thần tượng cái tôi mình là trên hết, để trở nên rất là khiêm hạ, hòa nhã, kính trên, nhường dưới và dung thông ở trong tất cả các phương diện đối tác. Và thước đo thứ năm là hiểu rõ được tiến trình vô thường. Vô thường đó, nó là cái dòng chảy của thời gian. Lúc đầu tạm gọi nó là quá khứ, kế tiếp nó là hiện tại, và những cái chưa diễn ra là tương lai. Cái tương lai dần dà trở thành hiện tại, cái hiện tại cứ bỏ tích tắc trôi qua trở thành quá khứ, và cứ như thế cái dòng trôi chảy này không bao giờ có sự dừng. Do vậy mà vũ trụ nó được hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt, gọi là sanh trụ dị diệt, và sự hình thành lên chúng được gọi là thành trụ hoại không. Còn con người thì có bốn giai đoạn: sanh, già, bệnh, chết. Mùa màng thì gồm có bốn: xuân, hạ, thu và đông. Ngắn lại hơn là có ngày và đêm. Và do vậy cái sự vận hành đó luôn luôn trôi chảy trong cách thức là tiếp nối, không bao giờ dừng. Như thế thì khi đối diện trước cái già bệnh chết, ta thấy rằng nó là một quy luật tất yếu và tự nhiên, cho nên không cưỡng lại, không kháng cự lại, không phủ định đó, mà thuận theo nó để ta chuyển hóa tâm thức, không để cho nỗi khổ niềm đau bám lên trên sự chấp trước này. Và nhờ như vậy hành giả được thông dong và tự tại. Tất cả các pháp môn của Phật giáo Đại Thừa, tất cả các kinh điển của Đại Thừa đều là sự phát triển một cách chuyên môn về một lĩnh vực nào đó trên năm thước đo vừa nêu. Không có cái nào mà vượt ra khỏi năm thước đo này. Bằng những ngôn ngữ khác nhưng nội dung vẫn chỉ là một. Chi tiết hóa hơn, ấn tượng hơn, rộng rãi hơn, để mang tính thuyết phục hơn, giống như là một tác phẩm văn học thời hiện đại. Nhưng tất cả cũng nằm trên nền tảng của năm thước đo đó. Thì như vậy là khi ta học cái gì đó muốn cho thấu đáo, đến đây đến chốn, thì ta lấy năm thước đo này ra làm chuẩn, thì không bao giờ sợ cái chủ nghĩa thần tượng vào ông thầy hay là một sư cô nào đó làm cho mình có thể mê tín và gì đó. Do đó đó, thà ta chấp nhận cái sự khó khăn về nhân quả, để cái nỗ lực tự tu tự học đó nó có mặt ngay từ ban đầu, thì ta sẽ trở thành con người đi thành công được mấy chục phần trăm. Còn ta nghe theo những lời hứa hẹn như là ta ăn những chiếc bánh vẽ đó, thì có vẻ nó hấp dẫn giai đoạn đầu, nhưng là nó vô vị ở trong tiến trình đi, và nó không có kết quả gì ở cái điểm cuối cùng. Như thế, học như vậy nó được gọi là học thấu đáo. Điều kế tiếp trong việc học thấu đáo là ta phải hiểu rất rõ là mỗi bài kinh Phật dạy có hai lớp ý nghĩa. Lớp một là nghĩa đen và chữ trắng. Lớp thứ hai là biểu tượng, mà bản chất của biểu tượng là muốn ngấm ngầm ám chỉ một triết lý. Mà trong nền văn hóa của Ấn Độ, người ta không thích nói hoạch toẹt. Cũng giống như trong văn chương Việt Nam, chuyện Kiều được xem là một kiệt tác. Không phải vì đó nó nói một cái câu chuyện lâm ly bi đát, mà vì đó nó có nhiều điển kích, điển tích, và sử dụng những cái ngôn từ đó rất là ấn tượng. Nó làm cho người ta phải chấp nhận là nó hay hơn cái nguyên tác mà Nguyễn Du vay mượn từ Trung Hoa gần như là hết 70%. Do đó đó, người Ấn Độ cũng tương tự, nói bằng nghĩa đen chỉ trắng thì họ xem đó là một tác phẩm bình thường, nói bằng biểu tượng để tạo cơ hội cho họ giải mã các triết lý được xem là một tác phẩm hay. Đạo Phật có mặt ở trong nền tảng văn hóa tâm linh này nên các tổ đại thừa đã sử dụng các kỹ năng đó để mô tả triết lý cao siêu của lời kinh. Cho nên á, tiếp xúc với kinh, phân tích về tâm tính, phân tích về các sự kiện, ta cũng cần phải phân tích bằng hai lớp ý nghĩa đen trắng và biểu tượng. Và phần lớn các ngôn ngữ ở trong kinh đại thừa thường thuộc về dạng biểu tượng. Do đó tiếp xúc lớp biểu tượng thì ta mới hiểu thấu đáo được triết lý sâu xa mầu nhiệm trong kinh đại thừa. Ví dụ kinh đại thừa nêu ra hoa sen chánh pháp để cho chúng ta thấy khi sen còn ở trong bùn ở dưới mặt nước với hình thức là một cây nụ, cây búp, khi là giữa chừng nước cũng với hình thức là một cây búp, trồi lên trên mặt nước cũng là một cây búp, sau đó nở ra vài chục phần trăm và nở trọn vẹn 100%. Phân tích về năm tiến trình vừa nêu, ta thấy trong thân trong búp sen và hoa sen có đầy đủ năm yếu tố, bốn yếu tố gương, nhụy, cánh và hạt. Và điều đó nó giúp cho chúng ta hiểu về cái nhân quả đồng thời. Bốn cái vị trí của sen ở dưới bùn, lần dừng mặt nước, lên mặt nước và nở đầy đủ, tượng trưng cho các trình độ tâm linh của các chủng loại chúng sinh. Khi còn trong cảnh giới của ngạ quỷ, hay là súc sinh, hay là con người, Atula, chư thiên, hay là A-la-hán, Bồ-tát, nhà Phật, thì sự khác nhau chỉ là nằm ở vấn đề thời gian. Còn tính giác ngộ mà đỉnh cao nhất là Phật tính vốn không mất đi ở trong tiến trình của đời sống. Và khi ta nhận dạng hiểu được như thế thì hàng chúng sinh sẽ không rơi vào trạng thái mặc cảm và tự ti, nghĩ rằng mình là kẻ phàm kẻ tục, không tu được, không đắc được, không đạt được như là trình độ tâm linh của các vị Phật và Bồ Tát. Từ đó ta rũ bỏ được cái mặc cảm tự ti. Và khi ta đạt được, ta cũng không rơi vào cái tâm thức cống cao ngã mạn, vì việc đạt được đó nhiều người cũng làm được trong quá khứ. Các Đức Phật quá khứ, các Bồ Tát quá khứ, các A-la-hán quá khứ, các vị Thánh Tăng quá khứ, các vị cư sĩ cao cấp quá khứ cũng đã từng đạt được như thế, trong tương lai cũng như vậy. Cho nên không có gì để hãnh diện tự hào là ta đạt được như vậy. Thì nhờ đó, hành giả vượt ra khỏi hai cái phương diện đối lập của cái tôi là cống cao và mặc cảm. Cống cao là sự chương sinh của cái tôi, mặc cảm tự ti là sự lẹp xẹp, lép xẹp của cái tôi. Cứ giống như một bên là bánh xe quá trư phòng, hơi nó được bơm quá đầy thì cái lốp đó dễ bị nổ. Còn một bên là bánh xe là xẹp lép, không có một cái hơi gì, chạy chút xíu là ruột nó bị cán nát ra và tai nạn cũng có mặt. Cho nên hai phương diện chương sinh và xẹp lép của cái tôi đều là kẻ thù của con đường tâm linh, con đường hạnh phúc. Cho nên hành giả Phật giáo cần phải phân tích thấu đáo để vượt qua. Như vậy là hình ảnh của hoa sen á, đừng hiểu đơn thuần là cái hoa để dâng cúng Phật, cái hoa đẹp vào mùa hè, cái hoa có thể cho mình cái tim an thần, có giấc ngủ. Hạt sen á, là để ăn hỗ trợ cho tim. Còn ngó sen á, là để ăn gỏi. Lá sen á, là để gói bánh. Và những cái phần còn lại của thân sen đó là để làm thuốc nam. Nếu ta nghĩ theo nghĩa đen đơn thuần như thế thì ta chỉ đạt được cái giá trị y học từ cây hoa sen này mà thôi. Còn nếu ta nghĩ đây là một biểu tượng để mô tả về Phật tính, để cho mình không rơi vào cái mặc cảm phàm phu và cũng không rơi vào cái trạng thái cống cao ngã mạn, thì ta thấy đây chính là một triết lý. Thì toàn bộ các kinh điển đại thừa đều diễn ra theo một cái cơ cấu như thế. Ví dụ thứ hai, cũng ở trong kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy là khi Đức Phật tuyên diễn về pháp môn Nhất Phật Thừa, mấy ngàn người đã đứng dậy bỏ đi, rất nhiều người hoang mang. Đức Phật nói hãy ngồi yên đó, những người bỏ đi chính là những hạt lúa lép. Gió của sự phân dân thổi ngang qua, họ là rụng lịch địch lụi đuổi. Những người như thế ra đi thì càng tốt, để cho cái đạo tràng tu học đó còn lại những hạt giống chắc. Và Đức Phật vẫn tiếp tục tuyên diễn giáo pháp nhiệm màu về Nhất Phật Thừa. Sau khi Đức Phật trình bày xong thì có rất nhiều vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác có sự sống của con người, phát nguyện với Ngài rằng: xin Như Lai Thế Tôn hãy cho phép chúng con một cơ hội truyền bá học thuyết cao siêu này cho cư dân của Ngài, để góp một bàn tay vận chuyển bánh xe chánh pháp. Đức Phật nói: lành thay lành tai, ta xin ghi nhận thiện chí của các vị Bồ Tát, nhưng ở trong cõi Ta Bà này cũng có rất nhiều vị Bồ Tát tương tự, dầu chỉ mới phát tâm, chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng Như Lai tin chắc rằng họ sẽ làm thành công như các vị. Vừa dứt lời, từ dưới đất giọt lên vô số các vị Bồ Tát mới phát tâm và đứng ra phát nguyện trước Phật và các vị Bồ Tát ở các hành tinh rằng là: chúng tôi xin làm công việc này, truyền bá học thuyết Nhất Phật Thừa, mang an lạc bình an, để rũ bỏ cái mặc cảm tự ti của các chúng sinh trong cái tiến trình sanh tử và luân hồi. Nói xong thì các ngài đó làm các Phật sự, dẫn dắt rất là nhiều chúng sinh. Câu chuyện kết thúc tại đây, và đó chính là toàn bộ nội dung của cái phẩm Tùng Địa Dõng Xuất, từ dưới đất giọt lên. Nếu ta phân tích ý bài kinh này bằng nghĩa đen thì ta đang hồi tưởng về chuyện kiếm hiệp của Kim Dung, tức là có năng lực động thổ, tức là có những người mai phục ở dưới lòng đất nhảy vọt lên, chuyện đó làm sao có, trên thực tế thì không có, nhưng mà phim ảnh và chuyện cho phép chúng ta tư duy. Đạo Phật á, dựng ra những cái câu chuyện này không phải là để cho mình giải trí như là Kim Dung giải trí trong phim ảnh, mà để cho chúng ta động tâm suy nghĩ, phải nghiên cứu thấu đáo tại sao Ngài phải dùng ở dưới đất giọt lên mà không phải tự ở trên nhảy xuống. Ở trên nhảy xuống thì dễ hơn, giống như nhảy dù. Vì mỗi một con người có một mảnh đất tâm, trong đó có rất nhiều các hạt giống. Các vị Bồ Tát sơ phát tâm được hiểu là cái tiềm năng ở mỗi con người. Nếu ta biết khai thác tạo điều kiện cho tiềm năng này có mặt đó, thì mỗi một ước mơ sẽ trở thành trong hiện thực. Vấn đề còn lại là tính thời gian. Còn các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác tượng trưng cho gì? Cái sự viện trợ bên ngoài. Cái gì mà được bắt đầu bằng sự viện trợ, không có điều kiện xa thì cũng có điều kiện gần, không có điều kiện nhiều thì cũng có điều kiện ít. Hiếm khi nào bằng một cái tinh thần vô điều kiện trọn vẹn 100%. Mặc dù ta biết các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác đến cõi hành tinh này nghe Phật thuyết giảng về Nhất Phật Thừa, cảm kích mà phát tâm, cho nên không có điều kiện. Nhưng vấn đề còn lại ta phải hiểu là ta tiếp nhận cái gì bên ngoài thì sau khi xài hết rồi, chẳng lẽ mỗi lần đi làm Phật sự ta phải thỉnh mời ở từ phương xa đến, tốn tiền vé máy bay cũng chết, đúng không? Do đó ta phải thỉnh cầu cái nguồn tuệ giác ở địa phương. Và con đường làm đạo của Phật giáo đều diễn ra như vậy. Các tổ đầu tiên truyền sang truyền đạo Phật sang Việt Nam, độ chỉ có vài người Việt Nam, và các tổ Việt Nam được độ này chính là những người làm Phật sự thành công cho người Việt Nam, vì nó thuận hợp với cái văn hóa của người Việt. Các tổ Ấn Độ sang Trung Quốc và truyền đạo cho người Trung Quốc, và chính các tổ Trung Quốc mới làm nên đại sự nghiệp. Tổ Bồ Đề Đạt Ma giới thiệu đạo Phật sang Trung Hoa, nhưng Ngài không làm nên nhiều tích sự tại đây. Chính các tổ và đỉnh cao nhất là Ngài Huệ Năng đã làm Phật sự nở rộ ở mảnh đất này. Và cũng như thế, nếu ta muốn làm đạo ở Hoa Kỳ và nhiều xứ khác đó, thì ta phải độ những người địa phương, và chính những người đó với cái cảm tính văn hóa, phong tục tập quán, tri thức, quan niệm, cách thức đời sống của họ, giới thiệu đạo Phật bằng ngôn ngữ và văn hóa của họ thì người bản địa sẽ tiếp nhận đạo Phật một cách dễ dàng hơn là chúng ta nhập cảng nguyên si nền Phật học của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Và kết quả là ta chỉ phục vụ cho cộng đồng Việt Nam, còn cộng đồng ngoại quốc ở tại đây vẫn là đang đứng ngoài cổng chùa, còn ở trong cổng chùa là chúng ta. Rồi con em của mình từ thế hệ 1,5, thế hệ thứ 2 trở đi, cũng mặc dầu ở trong chùa nhưng về phương diện tri thức là vẫn đứng ngoài cổng chùa vì đọc kinh bằng âm Hán Việt chẳng hiểu gì cả. Cho nên trong tương lai, muốn cho đạo Phật Việt Nam được tồn tại trong các cộng đồng ở các quốc gia hải ngoại thì ta phải có nghi thức đọc tụng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ ở Hoa Kỳ, Úc, Anh và các nước nói tiếng Anh, thì nghi thức tụng niệm và sinh hoạt phải bằng tiếng Anh. Ở Pháp thì nghi thức tụng niệm và sinh hoạt phải bằng tiếng Pháp. Ở Đức thì bằng tiếng Đức. Tương tự còn lại, ở châu Phi thì ngôn ngữ phải là phương ngữ của châu Phi thì đạo Phật mới tồn tại. Như vậy cái lịch sử của đạo Phật đó hoàn toàn phù hợp với cái điều mà Đức Phật nêu ra ở trong phẩm Tùng Địa Giọng Xuất. Rõ ràng đây là một biểu tượng mà. Và cái tiềm năng đó Đức Phật khích lệ chúng ta hãy phát huy. Ai cũng có tiềm năng sẵn, ai cũng có các vị Bồ Tát đang bị ngủ quên, ai cũng có các Đức Phật đang nằm ngủ quên trong tâm thức của mình. Vấn đề còn lại là ta có niềm tin như là một chiếc chìa khóa để mở cửa tiềm năng này để ta sử dụng một cách lâu dài và thành công. Và Đức Phật đã cho chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa, vừa dứt lời từ dưới đất giọt lên, tức là từ mảnh đất tiềm năng trong tâm của con người, với niềm tin ta làm được các Phật sự như các vị Bồ Tát lão luyện kinh nghiệm độ sinh ở các hành tinh khác. Và nếu ta nhìn ở một cái góc độ vi tế hơn thì cái lời nói của Đức Phật á, đối với một số người làm Phật sự vì cầu danh như là một tát, một cái gáo đứt lạnh tát vào mặt của người đó. Bạch Như Lai Thế Tôn, chúng con xin phát nguyện làm Phật sự ở cõi Ta Bà này, xin Ngài cho chúng con một cơ hội. Đức Phật nói, lành thay, tôi xin ghi nhận như chúng tôi không cần đến các vị. Nếu ta làm bằng cái tôi đó, thì khi được trả lời là không được cần đến, ta có thể dẫn động quần chúng đến ngôi chùa khác liền. Đúng không ạ? Các con đường Phật sự bằng cái tôi nó thường diễn ra như vậy. Có nghĩa là nhà sư chủ trì phải chiều theo những người có công làm Phật sự với tư cách là những người dẫn đầu tràng, dẫn ban hộ niệm hay là dẫn động tài khoản tài chính cho chùa. Và do đó hầu như là các thầy các sư cô thỉnh thoảng phải chiều những vị này. Vì không chiều đó, nếu vì đó mà bỏ một cái là không đủ trả tiền bill thì có nước ngăn hàng tới mà dỡ chùa. Như vậy là cái động cơ làm Phật sự đó là vì cái tôi, chứ không phải cho Phật sự được thành công. Và Đức Phật đã cho một bài test, Ngài nói giả dạng như thế như là không cần, để xem con các ngài này có giận, có hờn, có tức và giận đâu quần chúng đi không có. Các ngài vẫn có chí nguyện vững mạnh như là trước khi phát nguyện. Do đó là ta chỉ cần thử một cái test là biết là Phật sự bằng động cơ nào. Nói tóm lại, tiếp xúc với cái câu chuyện Tùng Địa Giọng Xuất bằng nghĩa đen chỉ trắng, ta sẽ có kết quả đây là một câu chuyện quan đường, hoặc đơn giản hơn giải trí để mà vui, như là chuyện kiếm hiệp của Kim Dung. Nếu tiếp xúc là một biểu tượng về triết lý, ta thấy sự giải mã và cái chìa khóa giải mã, cái phương pháp giải mã phải ứng hợp với nền văn hóa của Ấn Độ, là không thích nó hoạch toẹt mà phải nói làm sao hóc búa cho người ta phải vắt óc ra mà suy nghĩ với những cái dấu chấm chấm chấm, thậm chí bằng những dấu chấm hỏi thật là to, mà giải mã được đó thì mừng vô cùng. Cũng giống như mình đọc một cái gì đó mà mình không hiểu được, nó làm cho mình phân vân đó, nhiều lúc là chán đã muốn bỏ, mà cuối cùng người ta phát minh ra được, ta hạnh phúc như lớn lắm. Từ đó mà các tổ thiền tông Trung Hoa và Nhật Bản mới dạy tiểu nghi tiểu ngộ, trung nghi trung ngộ, đại nghi đại ngộ. Nghi ở đây không phải là hoài nghi giống như chủ nghĩa hoài nghi của triết học, mà là đặt vấn đề để ta tìm những thước đo đó giải mã. Nếu ta không đặt vấn đề, ta dễ dàng tin theo mê tín và dĩ đoan. Vì Đức Phật thấy rất rõ là quá trình biên tập kinh điển có thể bị khác với những gì Đức Phật đã nói. Có những điều rất là sâu sắc, Ngài nói suốt 49 năm Người biên tập làm sao nhớ hết được bằng trí nhớ của mình, cho nên có thể đã bỏ đi nhiều điều rất là hay. Và có nhiều điều ngài không có dạy, nhưng trong quá trình biên tập, các tổ nhiệm phương tiện đã thêm thắt một vài câu, vài chữ vân vân, chẳng hạn như học thuyết địa ngục. Mà nếu ta tin là có, thì trong cái thời hiện đại này, nó mất cái độ áp phê về phương tiện dẫn dụ. Cho nên đó, ta phải đặt vấn đề. Và đây là lý do Đức Phật nêu ra ở trong kinh Kalama: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Đừng tin một điều gì chỉ vì điều đó được Đức Phật thuyết giảng hay được đạo sư thuyết giảng. Thì đây là hai cái cách thức đặt vấn đề trong số 10 cách thức, và chúng tôi cho rằng nó sẽ làm cho chúng ta phát triển trí tuệ về học thuyết, học thuật của nhà Phật, để từ đó việc ứng dụng hành trì mới có chiều sâu, và ta đi thời gian ngắn mà kết quả nó có nhanh. Còn nếu như ta không có cái phương pháp đặt vấn đề để giải quyết vấn đề như thế, thì ta dễ dàng tin theo những cái lớp ý nghĩa rất là cạn cợt, nghĩa đen chữ trắng là hết thôi. Và dĩ nhiên đặt vấn đề mà không đúng cách dễ dàng cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên ta cần phải tư vấn, mỗi khi cái gì mà ta bế tắc không tìm ra thì tìm thầy để mà học đạo. Cũng giống như thiện tài đồng tử tham vấn trên 50 vị thầy, rồi kết quả là tích tụ được tinh hoa của tất cả những vị thầy, cho nên ngài trở thành là tinh hoa nhất. Chúng ta cũng học Phật bằng tinh thần như thế. Và do vậy tổ đã dạy: xét tâm tánh mà không cầu không bị rút mắt á, thì ta sẽ không thấu đáo về cái chuyện học về tâm, và do vậy cái kết quả đạt được sẽ không là bao. Và nghiên cứu kinh điển, ứng dụng hành trì các pháp môn, ta được quyền đặt vấn đề. Đặt vấn đề, ta bỏ ra cái tính tác giả là Phật đi, đừng nghĩ đó là Phật, để ta dám mạnh dạn đặt vấn đề. Và sau khi nghiên cứu, phân tích, đưa vào ứng dụng, giá trị lợi lạc ngày càng cao càng nhiều, không có phản ứng phụ, không có tác dụng sai, thì ta thấy đó là chánh pháp. Và việc đi theo hành trì như thế sẽ đến nơi và đến chốn. Còn những người rơi vào chủ nghĩa hoài nghi thì bất cứ cái tốt cái xấu cũng nghi hết, cho nên cứ rốt cuộc rồi đánh mất cơ hội không học được những cái tốt nào, vì lúc nào cũng nghĩ là người ta giả vờ hoặc là chỉ chú ý hình thức bên ngoài, còn bên trong là không hề có được cái tâm an vui hạnh phúc thật. Thì hoài nghi như thế là một cái bế tắc và là phản ứng phụ thuộc của sự si mê. Người mà tu có tuệ giác đó thì hầu như không có do dự, chần chừ, tấn thối lẫn nan, vì họ thấy rất rõ bằng trực quan, sinh động, giải quyết vấn đề một cách rất là nhanh chóng, mà tính kết quả rất cao cho mọi tình huống khác nhau. Cho nên giải quyết của họ là giải quyết dẫn đến niềm vui, hạnh phúc lâu dài. Còn người có hoài nghi là giàu có kiến thức nhưng mà không sử dụng kiến thức chân chánh để đi lên trong con đường tốt, mà chỉ đặt những vấn đề không đâu vào đâu, kết quả là họ dậm chân tại chỗ. Đó là nội dung căn bản của điều tâm niệm thứ 3.